Đại sư Thái Hư cũng nói Phật Pháp được hoằng dương là nhờ tăng ni. Có thể thấy Phật giáo có thể phát huy sáng tỏ hay không? Vấn đề không phải ở bản thân Phật Pháp, mà là ở chỗ chúng ta có thể thúc đẩy bánh xe Phật Pháp hay không. Nếu mỗi một đệ tử Phật đều có thể tùy phận tùy lực mà góp sức đẩy bánh xe Phật Pháp, thì chính Pháp của Phật Đà tự nhiên sẽ trụ mãi ở thế gian. Đặc biệt là những tăng ni xuất gia càng phải coi hoằng pháp là nhiệm vụ của chính mình, sự nghiệp chung nhất của mình. Đây là trách nhiệm của ta, không được phép thoái thác. Biển tăng ni trong suốt ở dưới này, tăng, đây là tăng đoàn, là đoàn thể tập hợp đông đảo tỳ khưu, vì vậy Đại sư Tỉnh Am gọi là bể tăng. Biển tăng phải thanh tịnh, Ấn Quang Đạo Sư nói, tăng chúng đông đảo, tuy ngu hiền khác nhau, nhưng đã có luật trị tăng đoàn, thì những kẻ phạm giới không biết xấu hổ sẽ không thể không chịu sự ràng buộc. Không chịu được sự ràng buộc thì không được phép ký sinh trong Phật Pháp. Còn những người biết hổ thẹn và thật lòng vì đạo thì yên tâm với sự bảo đảm của pháp luật tăng đoàn, cũng có thể yên tâm mà hành đạo, hộ pháp. Không thể vì những rắc rối nhân sự mà thoái tâm. Phải loại bỏ những kẻ không biết hổ thẹn thì người biết xấu hổ được yên ổn tu trì. Như vậy thì có thể đạt được sự kiện toàn của các thành viên, tác phong kỷ luật nghiêm túc, thế là thanh tịnh. Tăng đoàn quản lý theo luật đáng lẽ thanh tịnh, nhưng thời gian dài lâu, một số phần tử không thuần chính trong tăng đoàn, không thể dựa theo luật thế mà hành động đúng phép. Thế là trong tăng đoàn có tình trạng ròng rắn lẫn lộn, không còn hòa lạc thanh tịnh như thời Phật tại thế. Vì sự không hòa lạc thanh tịnh của tăng đoàn, cho nên Phật giáo suy đồi đến cực điểm như vậy. Nay ta từ thế giới cực lạc trở lại Sa Bà, không chỉ làm cho mặt trời Phật tỏa sáng trở lại, pháp môn xiển dương trở lại, mà càng phải tổ chức một tăng đoàn hòa lạc thanh tịnh, làm cho tăng đoàn một thời ô uế nhuốm bẩn của thế giới này khôi phục bộ mặt trong sạch của nó. Biển tăng trong suốt ở cõi này, mặt trời Phật sáng trở lại là chỉ Phật bảo, pháp môn xiển dương trở lại là chỉ pháp bảo. Biển tăng trong suốt ở dưới này là chỉ tăng bảo. Ánh sáng tam bảo rực chiếu thế gian, đương nhiên khắp đông phương chúng sinh đều độ hóa. Đông phương ở đây là chỉ thế giới Sa Bà, tức là đối chiếu với tây phương cực lạc thế giới mà nói. Chúng sinh ở thế giới Sa Bà do không được ánh sáng từ bi của tam bảo soi rọi, phải mò mẫm trong thế giới hắc ám, không tìm được lối ra chính đáng. Nay tam bảo trở lại trụ thế, mọi chúng sinh của thế giới Sa Bà sẽ nhận được sự đức hóa của tam bảo, dưới sự chỉ dẫn chính xác của tam bảo bước lên con đường ngay của Phật Pháp mà hướng về chỗ giải thoát. Vận hội nhờ đó mà dài thêm, chính pháp nhờ đó mà trụ lại thế gian. Đấy là tấm lòng khu khu chân thật khổ đau, ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 10 vậy. Các đệ tử của Phật nếu thật sự làm được như đã nói trên thì vận hội của Phật Pháp sẽ có thể nhờ đó mà dài thêm. Chính pháp Như Lai cũng có thể nhờ đó mà trụ lại lâu ở thế gian. Chữ vận hội nói đây là vận hội của chánh pháp. Theo như xưa nay vẫn nói thời gian chính pháp trụ thế chỉ 1000 năm mà thôi. Nhưng đây chỉ là lời Phật cảnh tỉnh đệ tử. Thực tế không nhất định là như vậy. Khi nào có những Phật tử chân tu thực chứng thì khi đó chính pháp có thể trụ thế. Như thời đại ngày nay, nói chung là thời đại mạt pháp. Nhưng nếu ngày nay có người thực tu thực chứng thì ngày nay sẽ là thời đại chính pháp, đâu cứ nhất định phải là mạt pháp. Nay Tỉnh Am Đại Sư nói vận hội nhờ đó mà dài thêm, cũng tức là nói chính pháp không nhất định chỉ có 1000 năm, mà có thể kéo dài đến vạn năm, vạn vạn năm. Vấn đề xem có người tu trì chính pháp hay không. Bất luận ở thời đại nào, việc lớn trong Phật giáo không có việc gì lớn hơn trụ trì chính pháp. Chỉ có chính pháp trụ thế thì Phật Pháp mới phát huy được tác dụng lớn lợi sinh. Tỉnh Am Đại Sư tận mắt nhìn thấy sự suy tàn của Phật Pháp, không cầm được nên phát khởi tâm nguyện đại bi, có việc trụ trì chính pháp là nhiệm vụ của mình. Cho dù trong kiếp hiện sinh không thể cứu vãn được mạt vận của Phật Pháp, nhưng muốn làm cho chính pháp sẽ được trụ thế trong tương lai, một biên nguyện vĩ đại bao nhiêu. Nếu như mỗi Phật tử chúng ta đều có cái biên nguyện của Đại sư Tỉnh Am thì tin rằng chính pháp sẽ trụ lâu ở thế gian để cứu độ chúng sinh, để chính pháp trụ thế. Đây là tấm lòng khu khu chân thật khổ đau, chúng ta cũng nên phát tâm như vậy. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 10. Lời kết. Thứ nhất, tự kiểm tra mình. Như thế mười duyên biết đủ, tám pháp hay đều, thì tiến lên có, khai phát có nơi, cùng nhau đã được làm người, sống đất hoa hạ, lục căn đầy đủ, tứ đại nhà yên, đã có lòng tin không bị ma chướng. Lời dẫn và nội dung chính của bài văn này đã giải thích rồi. Đây là lời kết toàn văn. Phần này chia làm bốn đoạn, đây là đoạn một, tự kiểm tra mình. Như vậy, mười loại nhân duyên phát tâm Bồ Đề, chúng ta đã được nhận thức, thì từ nay về sau đã có đất để phát tâm Bồ Đề. Như vậy, tám pháp tà, chính, chân, ngụy vân vân, chúng ta cũng đã biết đủ, thì từ nay đã có cửa đúng dẫn chúng ta hướng đến Niết Bàn Cực Lạc. Tiến lên có cửa, xu hướng hữu môn, tức là không đến nỗi sai hướng lạc đường. Khai phá có nơi, khai phá hữu địa, tức là biết rõ phát tâm Bồ Đề như thế nào. Đã phát tâm Bồ Đề, tất nhiên sẽ có thể chứng được quả Niết Bàn. Đồng thời, chúng ta lại đều may mắn, cùng được làm người. Nhân thân, nan đắc kim dĩ đắc, thân người khó được nay đã được. Được làm kiếp người quả là không dễ gì. Phải tận dụng tốt cái kiếp người này mà làm được một việc gì có ý nghĩa trong Phật Pháp. Cũng tức là trong kiếp này giải thoát cái thân người mỏng manh bại hoại này. Đừng để cái thân này kéo lụy mà gây ra tội lớn vô biên. Kinh nói, kẻ mất kiếp người nhiều như đất bụi trên mặt đất, kẻ được kiếp người hiếm như hạt bụi đầu móng vuốt. Chúng ta há lại không biết mượn cái thân người này mà làm việc gì tự lợi lợi tha có ý nghĩa hay sao? Chúng ta há lại hồ đồ phí phạm cái thân người trong kiếp này chăng? Chúng ta không chỉ được ở kiếp người mà lại cùng ở đất Hoa Hạ. Hoa Hạ là chỉ đất Trung Quốc, nhưng Trung Quốc nói trong kinh Phật không phải là nước Trung Hoa. Nơi nào có Phật giáo lưu hành thì ở đó gọi là Trung Quốc. Ở những nơi có Phật Pháp lưu hành, được nghe Phật Pháp, ta không thấy Phật Pháp là đáng quý. Nhưng một khi sinh ra ở nơi không có Phật Pháp, muốn nghe Phật Pháp không được nghe, lúc đó ta sẽ thấy cầu được Phật Pháp không dễ dàng gì. Cho nên, sinh ra ở đất Hoa Hạ, được nghe Phật Pháp thì phải mừng vui mới phải. Càng phải tận dụng cái thời cơ và hoàn cảnh tốt đẹp đó mà tu học Phật Pháp, tích tập tứ lương thành Phật. Sinh ra làm người ở Trung Quốc cố nhiên là rất tốt rồi, nhưng nếu về sinh lý có nhiều khuyết tật thì không thật là mỹ mãn. Nay ta mới mà lục căn đầy đủ, thì phải lợi dụng tấm thân có lục căn hoàn bị đó mà tôi luyện trong Phật Pháp, để cầu được lợi ích thiết thực của Phật Pháp. Trong kinh nói lục căn không hoàn bị là một trong bát nạn, không thể xuất gia thụ giới. Có thể thấy lục căn hoàn bị là một điều kiện hết sức quan trọng để tu học Phật Pháp, không thể coi thường. Lục căn hoàn bị là pháp khí tu học Phật Pháp, cố nhiên là rất tốt. Nhưng nếu tứ đại không điều hòa, thân thể dễ đau ốm thì vẫn là một chướng ngại lớn của việc tu hành. Nãy chúng ta không chỉ lục căn hoàn bị mà tứ đại cũng nhà yên, ít ốm ít đau. Nếu không được thực sự phát tâm học Phật thì làm sao phải với chính mình? Có người nói thân thể khỏe mạnh là cái gốc của mọi sự nghiệp. Học Phật cũng cần có thân thể khỏe mạnh. Nếu không thì khó mà được cái công việc lớn lao tự lợi lợi tha. Có đủ những điều kiện ưu việt nói trên, nhưng giả sử thiếu lòng tin vào Phật Pháp thì cũng nhất định không thể học Phật thành công. Kinh ví lòng tin cũng như cái tay vào núi châu báu, nhờ có đôi tay có thể lấy được châu báu vô lượng. Nhưng nếu không có tay thì dù châu báu trên núi bao nhiêu, ta cũng không được gì cả. Nơi vào cửa Phật lấy lòng tin làm gốc, không có lòng tin kính, dù có pháp bảo vô lượng, ta cũng không được gì cả. May sao chúng ta có đủ lòng tin, đương nhiên chúng ta sẽ học Phật đúng phép. Dựa vào lòng tin để học Phật quả là quý hóa. Nhưng trong quá trình học Phật, lại phải có thêm một điều nữa mới thật thuận lợi, đó là không gặp ma chướng. Gặp ma chướng thì ta khó tu học đúng pháp, mà còn dễ thoái thất đạo. Chúng ta đã từng thấy nhiều hành giả thoái thất đạo tâm mà không phải tự mình muốn thế, chỉ vì gặp ma chướng nông nổi ấy. Chúng ta nhờ túc căn sâu dày, từ khi bắt đầu học Phật đến nay, mãi sao không gặp ma chướng quấy nhiễu. Vì thế ta càng phải tinh tiến tu học, không được lười biếng trễ nải. Huống nay chúng ta vừa được xuất gia, vừa thủ Phật giới, vừa gặp đạo trường, vừa nghe Phật Pháp, vừa xem xá lợi, vừa tu sám hối, vừa gặp bản lành, vừa có thắng duyên, không phát tâm lớn bồ đề hôm nay thì còn đợi đến ngày nào? Được làm kiếp người quý báu, cố nhiên là đáng mừng rồi. Được xuất gia thủ giới lại càng là may mắn lớn, những điều may mắn. Vì người xuất gia thủ giới, không phải ai cũng gặp hàng loạt 8 điều may mắn như thế. Vừa được xuất gia, là nói người được làm người không ít, nhưng được xuất gia thì không nhiều. Nên biết rằng xuất gia là việc đại trưởng phu, không phải việc mà công hầu khanh tướng làm được. Xem ra, xuất gia rất giản đơn, nhưng thật ra không dễ dàng gì. Theo Phật Pháp, một người thật lòng xuất gia phải là người có thiện căn nhất định. Nay chúng ta đã được xuất gia, không phát tâm lớn bồ đề hôm nay, thì tự hỏi còn đợi đến ngày nào? Vừa thủ Phật giới, có nhân duyên xuất gia không nhất định đã được thủ giới. Vì thủ giới thì phải có đủ 10 sư. Nếu sinh ra ở một nơi Phật giáo không được thịnh vượng lắm, mà đức tăng đủ tư cách thủ giới lại thiếu, thì ta muốn được xuất gia, lại có thể có đủ đại giới tỳ kheo là điều may mắn lớn. Như vậy, không phát đại tâm hôm nay thì chờ đến ngày nào? Bỏ lỡ cơ hội này há chẳng đáng tiếc lắm sao? Vừa gặp đạo trường. Đạo trường đây là chùa A Dục Vương có xá lợi Phật. Chỗ có xá lợi Như Lai là chỗ có Phật Đà. Gặp được một đạo trường như vậy đâu dễ dàng. Vì chùa chiền các miền không ít, nhưng có quy mô như chùa A Dục Vương có xá lợi Phật thật ra là không nhiều. Nay chúng ta gặp được đạo trường tốt hiếm có như thế này mà không phát đại tâm bồ đề hôm nay, thử hỏi còn đợi đến ngày nào? Vừa nghe Phật Pháp, Phật Pháp lưu hành khắp thế gian, nhưng nếu không có người hoằng dương Phật Pháp thì ta muốn nghe Phật Pháp đâu có dễ. Nghe Pháp là việc đầu tiên của người học Phật Pháp. Chỉ có nghe Pháp thì mới nhận thức được con đường chính của Phật Pháp. Phật Pháp khó mà nghe được. Nay ta đã được nghe, lại biết lợi ích của Phật Pháp đối với chúng sinh, nếu không phát tâm lớn bồ đề hôm nay, đem những điều nghe được chuyển đến cho chúng sinh, ngõ hầu có ích cho nhân quần, thử hỏi còn chờ đến ngày nào? Vừa xem xá lợi, xả thân phẩm trong Kim Quang Minh Kinh nói, xá lợi này là huân tập của hương vô lượng giới định tuệ. Vật ngưng động hình tròn lóng lánh tỏa sáng mà đốt ra sau khi Phật nhập Niết Bàn chính là loại hương này. Nhưng chỉ có Phật Đà giữ đức thanh tịnh, định tuệ trang nghiêm mới có thể đốt ra hương này, không phải người thường có được. Cho nên người học Phật đặc biệt quý trọng, không những cúng dường có công đức lớn, chỉ được nhìn thấy cũng đã có công đức. Nay ta đã được chiêm ngưỡng xá lợi, làm sao có thể không phát tâm lớn bồ đề hôm nay? Vừa tu sám hối, nghiệp chứng tích tụ từ vô thủy đến nay phải theo sám pháp mà tu thì mới tiêu trừ được. Vì Phật Pháp là Phật Pháp, xá lợi là xá lợi. Nếu ta không sám trừ nghiệp chướng của bản thân thì mọi thắng lợi của Phật Pháp đều không có quan hệ gì với ta. Đại sư Tỉnh Am nói, nay chúng ta tập họp ở đạo trường này cùng tu hành pháp sám ma, tức sám hối, gột rửa mọi tội lỗi. Nếu không phát tâm bồ đề vào lúc này để trên cầu đạo Phật, dưới hóa độ chúng sinh, làm việc đáng làm của Phật Pháp thì còn chờ đến lúc nào? Vừa gặp bản lành tức là đạo hữu. Tu học Phật Pháp, điều quan trọng nhất là có đạo hữu tốt. Cùng tiến bước trên con đường lớn của Phật Pháp thì mới có thể không ngừng tiến theo hướng bồ đề. Nếu không có bản lành thì không chỉ tu học khó tiến mà lại dễ thoái tâm. Bản lành không phải là dễ gặp. Kinh nói, bản lành khó gặp là như vậy. Nấy ở đạo trường chùa A Dục Vương gặp bao nhiêu bạn tốt, nếu không phát tâm lớn bồ đề hôm nay thì đến bao giờ? Vừa có thắng duyên. Thắng duyên tức là nhân duyên thù thắng. Nhân duyên thù thắng nhất ở thế gian này không gì hơn là gặp được Tam Bảo. Chỉ có Tam Bảo Phật Pháp Tăng mới là nhân duyên thù thắng hơn cả. Nấy tuy ở thời mạt Pháp, chúng ta vẫn có thể gặp Tam Bảo, lại thành kính quy y Tam Bảo. Như vậy không phải là có thắng duyên là gì? Đã có thắng duyên như vậy, nếu không phát tâm lớn bồ đề hôm nay thì thử hỏi còn chờ đến ngày nào? Tóm lại, ngay bây giờ là lúc phải phát tâm, không thể để lỡ. Thứ hai, khuyên rộng khắp đại chúng. Kính mong đại chúng thương tôi ngu dốt, xét tôi khổ chí, cùng lập nguyện này, cùng phát tâm này. Ai chưa phát tâm thì nay phát, ai đã phát tâm rồi thì phát thêm nữa, ai đã phát thêm rồi nay hãy tiếp tục phát tâm. Đại sư Tĩnh Am sau khi đã nói rõ những thắng duyên trên, đã kêu gọi đại chúng rộng khắp: nay tôi nguyện đại chúng giáo hữu có mặt tại đây, hãy thương sự vụng về và chân thành của tôi, xét khổ tâm bi chí của tôi tại đảo trường chùa A Dục Vương này, trước tháp Xá Lợi Phật Đà này. Hãy cùng với tôi lập nguyện lớn cầu Bồ Đề, cùng phát tâm Bồ Đề quảng đại, không thể chậm trễ. Ai chưa phát tâm nguyện Bồ Đề, hãy phát tâm ngay hôm nay. Ai đã phát tâm nguyện Bồ Đề rồi, hãy làm cho tâm nguyện Bồ Đề ấy lớn thêm theo ngày tháng. Nếu ai đã nêu cao được tâm nguyện lớn, thì muôn vàn xin chớ để thoái thất tâm nguyện Bồ Đề. Đừng sợ khó mà khiếp hãy rút lui, đừng cho là dễ mà coi thường, đừng nóng vội mà không kiên trì lâu dài, đừng lười biếng trễ nải mà không dũng mãnh, đừng uể oải mà không hăng hái, đừng chần chừ mà chờ đợi đến ngày mai, đừng vì mình ngu đần mà không dám phát tâm, đừng cho rằng mình căn cơ nông mỏng mà tự nghĩ mình không có phận. Phát tâm Bồ Đề vô thượng rồi phải hành đạo Bồ Tát rộng rãi, mà hành đạo Bồ Tát là rất gian nan khốn khổ, tuyệt đối không thể nghĩ là nhẹ nhàng. Xưa kia Phật Đà phát tâm hành đạo Bồ Tát đã phải qua một lịch trình làm được những việc khó làm, với tinh thần đại vô úy đã gạt bỏ mọi gai góc nguy hiểm khó khăn rồi mới đạt được mục đích thành Phật. Nay trong bài, đại sư Tĩnh Am đã nêu ra 8 điều đừng để khuyên chúng ta không được sơ ý trong khi phát tâm Bồ Đề. Thứ nhất, đừng vì khó khăn mà kiếp sợ lùi bước. Tôi thường nói, vấn đề cá nhân dễ giải quyết, công việc của đại chúng khó xử lý. Phát tâm Bồ Đề để độ hóa chúng sinh là mưu cầu hạnh phúc cho đại chúng, nhưng căn tính của từng người khác nhau, khi tiếp xúc với quần chúng không thể tránh khỏi nhiều việc gai góc khó giải quyết, như sợ khó khăn mà không dám tiến lên, thế thì tất nhiên sẽ khiếp hãi lùi bước, không còn các dũng khí làm Bồ Tát nữa. Cho nên hành đạo Bồ Tát đầu tiên là phải không vì khó khăn mà không dám tiến lên, để tránh cái tâm lý khiếp hãi thoái chuyển. Thứ hai, đừng cho là dễ mà khinh thường. Việc lớn hành đạo Bồ Tát cho là gian nan cố nhiên là không được, nhưng cho là dễ dàng cũng không được. Trong đoạn tôn trọng tính linh của mình đã từng nói, chúng sinh vốn có viên ngọc quý Phật tính, phải gia công mài dũa mới sáng đẹp. Nếu coi là dễ mà khinh thường thì dễ nảy sinh tự mãn. Người tự mãn cuối cùng sẽ tự phá tự bỏ, không thể thành công. Thử nghĩ mà xem, làm một việc nhỏ ở thế gian còn khó thành công, huống gì việc lớn thành Phật độ sinh. Thứ ba, đừng nôn nóng mà không kiên trì lâu dài. Đạo Bồ Tát là dài lâu, phải kiên trì làm trong thời gian dài thì mới đến được tận cùng của con đường Bồ Đề. Do đó không thể nôn nóng mà thiếu lòng kiên trì. Trung Quốc có câu tục ngữ, dục tốc bất đạt, muốn nhanh chóng thì sẽ không thành công được. Chúng ta phải nhớ lấy, người thợ thông thường ở thế gian còn phải tốn công học tập nhiều năm mới thành nghề được, huống gì việc lớn thành Phật độ sinh. Muốn thành công nhanh chóng sao được? Có người nghĩ rằng một đời có thể thành Phật, đó thật là một quan niệm sai lầm, lừa người dối mình. Nói thật, việc nhỏ ở thế tục còn không thể cầu may, cầu may trên đường tu hành thành Phật càng là sai lầm lớn mà trí giả không bao giờ làm. Thứ tư, đừng lười biếng trễ nải mà không có dũng khí. Con đường Phật là đã dài lâu như thế, không tinh tiến dũng mãnh không được, tuyệt đối không thể lười biếng trễ nải một tí nào. Nhưng dũng mãnh không thể chỉ dũng mãnh nhất thời, cũng không thể dũng mãnh kiểu bảo hổ bằng hà, mà phải dũng mãnh một cách kiên trì không gián đoạn thì mới là dũng mãnh thực sự. Phải tiến lên phía trước bằng những bước đi vững chắc thì mới là tinh tiến thực sự. Chỉ có tiến tới trên con đường Phật một cách tinh tiến thì mới tránh khỏi được tình trạng nảy sinh tâm lý lười biếng, muốn nghỉ ngơi khi thuận lợi thoải mái. Có nhiều người học Phật không thể đạt được Bồ Đề tối cao vô thượng, nguyên nhân căn bản là do lười biếng trễ nải. Vì vậy đại sư Tĩnh Am mới đặc biệt đòi hỏi hành giả Bồ Tát không được lười biếng mà không dũng mãnh. Thứ năm, đừng uể oải mà không hăng hái. Trong thế gian hiện thực, ta có thể thấy rõ ràng là phàm làm việc gì mà hăng hái phấn chấn thì dễ có thu hoạch hơn, còn uể oải chây lười thì rất khó thành công. việc đời còn phải huống gì việc đạo Phật vô thượng. Vì thế hành giả Bồ Tát phải hăng hái phấn chấn, không thể ể oải rụt rè, càng không thể chê lười lượt sao hay vậy. Nên biết rằng sức mạnh tinh thần là lớn hơn cả. Một khi tinh thần đã suy sụp thì không còn cách nào cứu vãn được nữa. Thứ sáu, đừng chần chừ mà chờ đợi ngày mai. Hôm nay phát tâm Bồ Đề thì ngày nay, hôm nay bước lên đường Bồ Tát. Đừng mang tâm lý chần chừ chờ đợi mà hao phí thời gian quý báu. Càng không thể trông chờ tương lai, phải làm với tinh thần việc làm hôm nay, làm xong trong ngày hôm nay. Quyết không được đợi đến ngày mai, phải biết rằng ngày mai rồi lại có ngày mai khác. Nếu như chần chừ thành nết, việc gì cũng đợi ngày mai thì chưa nói đạo Phật vô thượng, mà cả việc đời cũng khó hy vọng thành công, cho nên không thể chần chừ qua ngày. Thứ bảy, đừng vì mình ngu đần mà không dám phát tâm. Căn tính chúng sinh có sự khác nhau giữa thông minh lanh lợi và ngu đần chậm chạp. Đó là một sự thật không thể phủ nhận được. Nhưng chúng ta nên biết, người căn tính thông minh lanh lợi cố nhiên có thể hướng theo đường Phật, mà người ngu đần chậm chạp cũng có thể hướng đến Bồ Đề. Hơn nữa, càng ngu đần chậm chạp thì càng phải tu học Bồ Đề. Vì người người đều có thể tu được, không phân biệt kẻ trí người đần. Cho nên hành giả Phật Pháp đừng vì tư chất ngu đần của mình mà cứ không dám phát tâm tiến thủ trên đường Phật vô thượng. Thứ tám, đừng nghĩ mình căn cơ nông mỏng mà tự ti cho rằng mình không có phần. Có thể có người cho rằng Phật đạo vô thượng là để cho người có căn tính sâu dày tu. Ta là người căn cơ nông mỏng, không có tư cách tu học đạo Phật. Thế là tự ti tự bỏ cho rằng mình không có phần. Không biết rằng nghĩ thế là sai lầm. Trong kinh, Phật nhiều lần căn dặn chúng ta, mọi chúng sinh đều có tính Phật. Ta là một chúng sinh, vì sao tự phá tự bỏ coi mình là không có duyên phận gì với Bồ Đề vô thượng? Mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tại sao ta không có khả năng ấy? Phải tự tin như vậy. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn, ngày càng sâu. Lại như mài dao, mài lâu thì dao cùng hóa sắc. Há lẽ vì rễ nông mà không trồng để cây héo khô? Vì dao cùng mà không mài để dao thành vô dụng? Để khuyến khích hành giả Phật Pháp phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, Đại sư Tỉnh Am nêu ra hai ví dụ nhằm kiên định lòng tin của chúng ta. Thứ nhất, ví với việc trồng cây. Khi mới trồng xuống, rễ cây đương nhiên là rất nông, hầu như không chịu được gió lay xương phụ. Nhưng nếu trồng lâu trong một thời gian nhất định thì rễ nông sẽ ngày càng sâu hơn, vững hơn. Chẳng lẽ vì rễ nông mà đừng trồng, để nó tự héo khô? Nên nhớ rằng, rễ cây Bồ Đề cũng vậy. Khi vừa mới phát tâm Bồ Đề thì rễ cây Bồ Đề còn rất nông, không thể chịu được sự dày vò chà xát. Nhưng lâu dần tưới nước pháp cho rễ cây Bồ Đề thì rễ cây sẽ trở nên vững chắc, mọi ngoại lực không làm gì lay chuyển được. Do đó, hành giả Phật Pháp không thể vì rễ nông mà để cho cây Bồ Đề khô héo đi. Thứ hai, lại như mài dao. Khi mới mài, mũi dao đương nhiên rất cùng, hầu như không thể dùng làm gì được. Nhưng nếu mài lâu, mài trong một thời gian nhất định thì ắt hẳn dao cùng mà hóa sắc. Chẳng lẽ vì con dao cùng mà không mài, để cho dao trở thành vật vô dụng? Nên biết con dao trí tuệ cũng thế. Khi mới mài, con dao trí tuệ còn rất cùng, không có tác dụng đoạn hoặc. Nhưng mài lâu rồi thì từ hữu lậu tuệ dần dần biến thành vô lậu tuệ. Không những có thể dùng con dao trí tuệ dứt hết phiền não, lại còn làm cho thiên ma ngoại đạo không làm gì được ta. Do đó hành giả Phật Pháp, nếu như vì con dao trí tuệ cùng mà vứt bỏ không dùng thì thật là hoài phí đáng tiếc quá. Như trên đã nói, mỗi một Phật tử chúng ta đều nên bắt đầu từ ngày hôm nay ra sức vun trồng rễ cây Bồ Đề. Không nên để cho nó mãi mãi không sinh trưởng được. Bắt đầu từ ngày hôm nay ra sức mài dũa con dao báo trí tuệ. Không nên để cho nó mãi mãi là vật vô dụng. Thứ ba, so sánh khổ vui. Lại nếu cho tu hành là khổ, tức là không biết lười nhác còn khổ hơn. Tu hành thì vất vả tạm thời, yên vui muôn kiếp. Lười nhác chỉ tạm yên một kiếp, chịu khổ nhiều đời. tu hành Phật Pháp, dù là đệ tử lợi hay lợi tha, đặc biệt là đại hạnh lợi tha, đều phải tu một cách gian khổ tinh tiến thì mới thành tựu được. Tuyệt đối không phải lũ lười nhát trộm yên có thể tu hành thành công được. Chính vì vậy, có người sợ khổ không dám tu hành. Tu hành quả thật là gian khổ, không thể coi là vui sướng được. Thực ra, lại nếu cho tu hành là khổ, tức là không hiểu rằng lười nhát càng khổ hơn nhiều. Vì sao? Vì cái khổ mà người ta tu hành cảm thấy là do cần lao. Nhưng nỗi khổ cần lao chỉ là tạm thời. Hơn nữa, cái khổ cần lao tu hành đó có thể đổi lại bằng yên vui vĩnh kiếp. Thế thì lấy gì làm khổ? Lười nhát tuy tạm yên một kiếp, nhưng đổi lại là đau khổ nhiều đời. Sao nói vậy? Vì người ta nếu không tu học Phật Pháp, chỉ biết gây ra tội nghiệp sinh tử ở thế gian, thì khó mà không rơi vào tam ác đạo. Một khi đã rơi vào tam ác đạo thì ác phải chịu đủ mọi loại đau khổ, đời đời kiếp kiếp. Như vậy, so sánh khổ với vui, thì người ta tu hành Phật sẽ chọn nỗi khổ cần lao tu hành tạm thời, hay là sẽ chọn yên vui tạm thời để chịu khổ lâu dài? Người có chút trí tuệ sẽ biết chọn.
Thứ tư, đinh đinh dặn lại.
Huống gì lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền chở thì lo gì thoái chuyện. Để được vô sinh làm nhẫn lực thì sợ gì gián nén. Nên biết rằng, kẻ có tội ở địa ngục còn phát tâm bồ đề kiếp trước. Há lẽ Phật tử loại người không lập nguyện lớn ở đời này? Đại sư Thịnh Am nói thêm, chúng ta cưỡi thuyền đại nguyện đi vào biển tịnh độ, huống gì lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền thì lo gì thoái chuyện. Vì một khi chúng ta đã vãng sinh tịnh độ, thì lập tức được A Tỳ Bạc Chí tuyệt đối không thể thoái chuyển được. Chỉ có trong thế giới Sa Bà mới có thể thoái chuyển. Đồng thời, khi chúng ta chưa có nhẫn lực vô sinh, không có sự giúp đỡ của sức mạnh trí tuệ, khi gặp những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ cảm thấy khó khăn mà nảy sinh ý định rút lui. Nhưng khi đã sinh vào tịnh độ, thì không những không thoái chuyển, mà lại sẽ có nhẫn lực vô sinh, như vậy thì sợ gì gián nan nữa. Nên biết chữ nhẫn trong vô sinh pháp nhẫn cũng có nghĩa là trí tuệ. Vô luận khó khăn gì, dưới sự nhìn xuyên suốt của trí tuệ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên không quản ngại gì khó khăn trùng trùng trên con đường đạo. Trong thế gian rất nhiều việc không dễ giải quyết và được coi là khó khăn, thực ra không phải là thật sự không có cách giải quyết, mà vấn đề ở chỗ chúng ta có trí tuệ cần thiết hay không. Người có trí tuệ, bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết. Có thể thấy trí tuệ quan trọng như thế nào. Những hành giả có vô sinh pháp nhẫn sẽ có trí tuệ cao độ, đương nhiên sẽ không thấy khó khăn gì bày ra trước mắt. Phát tâm quảng đại, lập nguyện quảng đại, thì không những chỉ nhân loại hữu tình có khả năng ấy, mà nên biết rằng tội nhân trong địa ngục còn phát đại tâm bồ đề ở kiếp trước. Nấy ta là người, lại là đệ tử Phật, chẳng lẽ loại người Phật tử chúng ta lại không lập đại nguyện bồ đề ở đời này? Nếu như vậy thật, thì chẳng hóa ra chúng ta không bằng tội nhân ở địa ngục hay sao? Người không bằng tội nhân ở địa ngục thật là oan uổng kiếp người, mà càng hổ thẹn là Phật tử. Về vấn đề tội nhân ở địa ngục, xưa kia còn phát đại nguyện bồ đề được nói đến nhiều lần trong kinh điển Đại Thừa, tức là những người đã phát tâm bồ đề kiếp trước, vì vẫn còn là phàm phu, cũng tức là thuộc Bồ Tát phàm phu, nhưng đã vô ý gây ra tội nghiệp phải rơi vào ác đạo. Đã phạm tội địa ngục, tất nhiên phải chịu quả báo địa ngục. Tuy chịu quả báo địa ngục, nhưng tâm bồ đề chưa mất. Cho nên nói tội nhân địa ngục còn phát tâm bồ đề ở kiếp trước, không phải là tội nhân địa ngục bắt đầu phát tâm bồ đề. Hôn mê từ vô thủy việc qua rồi không thể can ngăn, còn nay giác ngộ rồi, việc tương lai còn khả năng bổ cứu. Xưa kia mê mà chưa tỉnh còn có thể thương, nay biết mà không làm lại càng đáng tiếc. Chúng sinh từ vô thủy đến nay lặn lội mãi trong luân hồi sinh tử, điên đảo hôn mê không tỉnh, không biết gì là phát tâm bồ đề, lập nguyện quảng đại. Đấy là sai lầm quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, không còn cách gì uốn nắn sửa chữa được nữa. Việc đã qua không thể can ngăn, có hối hận thì cũng không sao kịp nữa. nhưng tương lai thì còn có thể chạy theo mẫu cũ. Trong kiếp này, được nghe Phật Pháp, xuất gia thủ giới, có thể coi là giác ngộ ra, không hôn mê điên đảo như xưa nữa, thì nên tìm cách bổ cứu. Nếu không gấp chạy đuổi theo thì em mình lại phủ mình, nên nay khi đã giác ngộ rồi, nên theo sự khai thị của Phật mà phát tâm quảng đại, lập nguyện bồ đề, vì sự giải thoát thân tâm mình, vì cứu vớt chúng sinh đau khổ mà tiến lên con đường lớn bồ đề. Nhưng xưa kia, vì chưa được nghe Phật Pháp nên hôn mê chưa tỉnh, dưới con mắt từ bi của Phật Bồ Tát còn có thể thương tình. Nay đã biết Phật Pháp, nếu biết mà không làm thì lại càng đáng tiếc. Phật Pháp coi trọng hiểu và làm tương ứng với nhau, vì chỉ có hiểu làm tương ứng thì mới thu được thực tích Phật Pháp. Đặc biệt Phật Pháp Đại Thừa coi trọng phát tâm Bồ Đề, thuyết Pháp độ sinh. Chỉ có qua thuyết Pháp độ sinh mới có thể tích tập được tư lương phúc trí, mới có thể viên thành Bồ Đề vô thượng. Đấy là điều là mỗi một hành giả Phật Pháp đều biết. Nếu chỉ thỏa mãn dừng lại ở chỗ biết mà không thực hành thì niềm vui thành đạo Bồ Đề vô thượng sẽ không bao giờ đến với ta. Cho nên đã biết tính chất thù thắng của Phật Pháp Đại Thừa thì ta nhất định phải thực hành theo Pháp mới được. Nếu sợ địa ngục khổ thì lòng tinh tiến tự sinh. Nếu biết vô thường nhanh thì biến lười không đến. Lại phải biết lấy Phật Pháp làm roi, bạn tốt làm người dắt dẫn. Đến với Phật Pháp mà không rời, suốt đời nhờ cậy, thì không còn mối lo thoái chuyển nữa. Người thường trong thế tục sở dĩ không chịu tinh tiến tu thiện Pháp cũng vì không biết thế gian là khổ, trái lại cho là sướng vui. Đệ tử Phật nói chung sở dĩ không chăm chỉ tu học Phật Pháp chỉ vì không sợ nỗi khổ ở địa ngục. Nếu như thật sự sợ địa ngục khổ, nếu cái cảnh tượng núi dao cây kiếm, cắt đầu chặt chân, cắt lưỡi móc mắt, nghìn chết muôn sống vân vân thường xuyên hiện ra trước mắt thì tự nhiên ta sẽ cảnh giác mà tinh tiến không biến lười nữa. Cho nên nói lòng tinh tiến tự sinh. Vì phát hiện được những cảnh khổ địa ngục, ta sẽ tự biết rằng nếu không chăm chỉ tu thiện thì sẽ có ngày phải vào địa ngục chịu khổ. Nếu không muốn kết duyên chặt chẽ với địa ngục thì chỉ có một cách duy nhất là theo Phật Pháp thuần chính mà tinh tiến tu các thiện pháp. Bình thường, người ta sở dĩ không phấn chấn tinh thần chỉ vì không thấy được rằng vô thường là nhanh chóng lắm. Cứ cho rằng hôm nay mình đang sống, ngày mai đang sống, ngày kia nữa vẫn sống, sống mãi không chết. Biết đâu rằng cái sinh mệnh tứ đại tổ hợp này, trong hoạt sử tổ hợp của bốn nỗi khổ lớn, sinh, lão, bệnh tử, là hư vô không có thật, là bấp bênh bại hoại. Một hơi thở dứt là hai mắt trợn trừng mà thành ra người tiên cổ. Đến lúc đó nếu có hối hận bình sinh lười biếng thì đã muộn rồi, chỉ còn theo nghiệp lực mà lưu chuyển không ngừng nghỉ mà thôi. Nếu thực sự quan niệm được rằng vô thường là nhanh chóng như nước lũ cuốn nhanh thì sự lười biếng không đến, nó sẽ bị tính cảnh giác khắc phục. Những câu niệm buổi tối mỗi ngày, ngày hôm nay qua, mệnh cũng diệt theo, hãy niệm vô thường, xin đừng buông thả, thật sự có tác dụng thúc giục nhắc nhở. Phật nói, mệnh người chỉ trong một hơi thở ra hít vào. Nói vậy không phải để dọa nạt ta mà là sự thật. Chỉ cần hơi sau không nối được hơi trước, thế là mệnh người kết thúc. Là đệ tử Phật bình thường ngoài việc phải biết sợ nỗi khổ đỏ địa ngục, hiểu được sự nhanh chóng của vô thường, đã phải coi Phật Pháp là cái roi thúc giục chúng ta giờ khác nào cũng phải tắm gội trong Phật Pháp để cầu tiến bộ, nên biết rằng trong giá trị của nhân sinh, Phật Pháp giữ vị trí cao nhất. Nếu như có thể thường xuyên đọc, nghe Phật Pháp làm cho thâm tâm ta được thấm nhuần trong Phật Pháp mà được cái thiện kinh nói. Phật Pháp như một tấm gương sáng, nếu thường xuyên được soi trong Phật Pháp thì ta không những có thể soi thấy được mọi điều đúng sai của ta trong đối nhân sự thế, mà còn có thể soi thấy được cả tâm tính của ta mà tham độc, tham sân si, xâm thực từ vô thủy đến nay, đã làm cho nó mất đi cái diện mục vốn có, làm cho nó thoát khỏi vết xe khô cạn mà được giải thoát tự tại. Vì thường ngày làm bạn với Phật Pháp, cũng coi như Phật Pháp là thầy, lấy Phật Pháp khích lệ mình. Vì thế, nói nghiêm túc Phật tử chúng ta phải đến với Phật Pháp mà không rời, phải suốt đời cậy nhờ Phật Pháp. Nếu có thể lấy Phật Pháp để thúc giục mình như vậy thì tất nhiên không còn mối lo thoái chuyển nữa. Ngoài ra, chúng ta còn cần có bạn tốt dẫn dắt, làm cho chúng ta được săn sóc chiếu cố trên lộ trình tu học Phật Pháp mà không đến nỗi tụt lại phía sau. Bạn tốt tức là thiện hữu. Nói ở đây có người cho là thiện tri thức. Trong đó có hai loại là thiện tri thức giáo thụ và thiện tri thức đồng hành. Trong việc tu học Phật Pháp, hai loại thiện tri thức này đều không thể thiếu được. Thiện tri thức giáo thụ có thể gợi ý cho chúng ta tiến lên con đường Phật đạo như thế nào. Nếu phát hiện chúng ta mất phương hướng thì có thể chỉ dẫn chúng ta trở lại đường chính. Thiện tri thức đồng hành có thể khích lệ lẫn nhau, rèn luyện lẫn nhau, để chúng ta khỏi thoái chí. Hễ phát hiện thấy chúng ta hơi thoái chí thì lập tức nhắc nhở chúng ta tiếp tục tinh tiến không ngừng. Vì thế hành giả Phật Pháp trong quá trình tu hành rất cần có sự dẫn dắt của bạn tốt. Hơn nữa, phải đến với bạn tốt mà không rời, phải suốt đời nhờ cậy bạn tốt, mãi mãi dựa vào nhau, gần gũi nhau. Nếu thực sự được bạn tốt dẫn dắt thì tất nhiên không còn mối lo thoái chuyển nữa. Đừng nói tâm niệm là nhỏ, đừng bảo hư nguyện không ích gì. Tâm mà thật thì việc sẽ thật, nguyện mà rộng thì hành hẳn sâu. Hư không chưa lớn, chúa tâm mới thật là lớn. Kim cương chưa bền, nguyện lực mới thật là bền nhất. Tâm bồ đề nảy sinh sẽ là cái hạt giống tương lai thành Phật. Tương lai có thành Phật được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm bồ đề có nảy sinh hay không. Cho nên hành giả phát tâm đừng nghĩ rằng cái tâm là nhỏ mà không coi trọng, muôn trưởng lầu cao từ đất dậy. Nên biết rằng bồ đề vô thượng là phát sinh từ cái tâm. Khi bắt đầu phát nguyện, không có nội dung thực chất, nhìn chung hầu như chỉ là hư nguyện, không có thực ích gì. Không biết rằng mọi lợi ích của Phật Pháp đều từ phát nguyện lực, làm sao có thể trên cầu đạo Phật, dưới độ chúng sinh. Cho nên hành giả phát nguyện nhất thiết đừng bảo rằng đây chỉ là hư nguyện, không có thực ích. Học Phật, dựng lên chí nguyện cao thượng, thực ra chỉ là điểm khởi đầu. Cho nên phần trên đã nói, việc gấp nhất trong tu hành trước hết là lập nguyện. Nói chung ở thế gian, kim cương là rắn nhất, bền nhất. Nó có thể phá mọi thứ mà không gì hủy được nó. Nhưng kinh Phật bảo với chúng ta, kim cương tuy rắn, nhưng chưa phải là rắn nhất. Nguyện lực của ta còn rắn hơn kim cương. Nguyện lực là bền chắc nhất. Trí Độ Luận nói, kim cương ở thế gian có thể đánh vỡ sừng bò. Nhưng người ta nếu lập nguyện bền chắc, thì bất cứ một lực lượng nào cũng không thể lay động được. Ngay cả thiên ma ngoại đạo cũng không thể mảy may lay động được. Nếu đại chúng không vứt bỏ lời tôi, thì từ đây quyến thuộc bồ đề quấn quýt, thề nguyện liên xã từ nay thắt chặt. Đại sư Tịnh Am viết bài văn này là để khuyên đại chúng giữ pháp hội Niết Bàn đương thời, nhưng trên thực tế cũng là khuyên tất cả chúng ta hôm nay. Bất luận là đại chúng giữ pháp hội xưa hay đại chúng ngày nay, nếu thật sự không vứt bỏ những lời nói mộc mạc chân thành này của tôi, mọi người cùng nhất trí theo những nhân duyên khác nhau mà phát đại tâm bồ đề, thì giữa chúng ta sẽ trở thành quyến thuộc bồ đề, sát cánh kề vai cùng tiến bước trên con đường Phật đạo. Quyến thuộc bồ đề từ đây quấn quýt lý xã, tức là đạo trường niệm Phật, dựa trên chí nguyện chung niệm Phật cầu xin tịnh độ. Phật tử các nơi kết thành liên xã, Phật tử trong liên xã cùng niệm Phật trở thành liên hữu, vị trí đồng đạo hợp. Liên xã hình như kết hợp một mối thề nguyện, liên xã từ nay thề nguyện thắt chặt. Sở nguyện cùng vãng sinh tịnh độ, cùng đi gặp Di Đà, cùng hóa độ chúng sinh, cùng thành chính giác, thì biết đâu 32 tướng và bách phúc trang nghiêm sau này không bắt đầu từ việc phát tâm lập nguyện hôm nay. Đại sư Tịnh Am nói, tôi và chư vị hôm nay đây cùng tu sám pháp ở đạo trường này, chỉ có một sở nguyện duy nhất là cùng được vãng sinh tịnh độ, Cực Lạc Tây Phương, cùng được bái kiến Như Lai Di Đà, nghe Phật Pháp ngộ được vô sinh pháp nhẫn, sau đó cùng theo nguyện lực trở lại thế giới Sa Bà để cùng độ hóa chúng sinh. Đến khi nào hóa duyên khắp hết, nhân quả viên mãn, cuối cùng chứng thành chính giác chính đẳng vô thượng. Đây là nguyện vọng cao nhất của tôi và cũng trông chờ ở đại chúng tham dự Pháp hội và các Phật tử tu học Phật Pháp sau này. Nên biết rằng bốn cái cùng nói ở đây đã bao hàm cả hai mặt lớn tự lợi và lợi tha. Đến khi đạt được tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, tự nhiên sẽ thành Phật. tất cả những Phật Đà đã thành đẳng chính giác, không ai không có đủ 32 tướng trăm phút trang nghiêm. Cho nên nói, biết đâu 32 tướng và trăm phút trang nghiêm sau này không bắt đầu từ việc phát tâm lập nguyện hôm nay. Hôm nay phát tâm lập nguyện là nhân, 32 tướng và trăm phút trang nghiêm sau này là quả. Nhân quả thanh tịnh như vậy là nhân quả cứu cánh nhất. Chúng ta phải tu cái nhân như vậy, cầu cái quả như vậy thì mới khỏi phụ cái chí xuất gia tu Phật. Theo đại trí độ lượng, nếu mọi chúng sinh ở 3.000 đại thiên thế giới tất cả đã mù hai mắt không thể trông thấy gì nữa, hành giả Bồ Tát chảy chữa cho từng người, làm cho mọi chúng sinh đều sáng mắt trở lại, trông thấy được tất cả, thì đó là một phúc. Như vậy, tu được một phúc không phải là đơn giản, huống gì phải vun trồng trăm phúc. Đây không phải là việc có thể làm được trong thời gian ngắn, phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới có thể vun trồng bách phúc. Nguyện cùng đại chúng cùng cố gắng, may lắm thay, may lắm thay. Viết đến đây, đại sư Tỉnh Am tổng kết: tôi nguyện cùng chư vị ở đây khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, tự lợi lợi tha, cùng tiến trên đường Bồ Đề. Vì mình mà cố gắng thì việc tự lợi may lắm thay, vì lợi tha mà tinh tiến thì chúng sinh may lắm thay. Nhấn lại hai lần may lắm thay là như vậy. Bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề đến đây đã giảng hết. Cuối cùng tôi muốn nói thêm vài điều. Chư vị có mặt tại đây, nếu trước kia chưa nghe bài này, không biết phát tâm là gì, không biết phát tâm thế nào, chưa từng phát tâm Bồ Đề thì cũng không trách được. Nãy đã nghe, đã hiểu nhân duyên phát tâm Bồ Đề, hiểu được ý nghĩa, phương pháp của nó, thì tôi nguyện chư vị, như đại sư Tỉnh Am từng kỳ vọng, từ hôm nay đây lập tức phát tâm, lập tức lập nguyện. Tứ chúng Phật giáo ngày nay, nếu có thể cùng phát tâm Bồ Đề, dùng lập nguyện Bồ Đề, kết thành quyến thuộc Bồ Đề, tiến lên trên đường Phật, thì dám tin rằng, không chỉ Phật giáo có hy vọng chấn hưng, mà tất cả chúng sinh trong thế giới xa bà cũng sẽ được lợi ích. Vì tứ chúng Phật giáo có thể thực sự khẩn thiết phát tâm thì thế giới xa bà này sẽ thành ra thế giới Phật hóa mà trở nên hòa lạc, tự do. Thế thì còn sợ gì bom khinh khí, bom nguyên tử? Thế giới này ngày nay hỗn loạn đến thế, đâu đâu cũng đằng đằng sát khí, chỉ vì Phật Pháp chưa truyền bá khắp mọi ngóc ngách của thế giới, chưa thấm được vào trong mọi tấm lòng. Chúng ta phát tâm Bồ Đề, nếu như người người đều hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp lưu hành khắp thế gian, chuyển hóa thế giới ế ác này thành ra tịnh độ ở chốn nhân gian, như Đại sư Thái Hư đã nói. Cuối cùng, nguyện cùng chư vị cùng phát tâm Bồ Đề, cùng hành đạo Bồ Tát, cùng chứng quả Bồ Đề. Nếu muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý đạo hữu liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.